Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng Giêng năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về Đức Thánh Cha Benedicto và người Do Thái. Sau đó là các tiết mục, Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Strasbourg. Hội đồng Âu Châu cho rằng việc các tín hữu Kitô rời bỏ Trung Đông cũng sẽ là một tai họa cho chính Hồi giáo. Trong một bản báo cáo về những bạo động chống các tín hữu Kitô được thông qua hôm thứ Năm vừa qua, Nghị viện Âu Châu nói rằng sự kiện các cộng đồng Kitô biến khỏi Cận Đông và Trung Đông cũng sẽ là một tai họa cho Hồi giáo, bởi vì điều này có nghĩa là chủ nghĩa cực đoan sẽ chiến thắng. Bản báo cáo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và lèo lái các tôn giáo vào các mục tiêu chính trị. Theo Nghị viện Âu Châu, hai hiện tượng này thường đẻ ra khủng bố mà chúng ta biết được hiện nay. Nghị viện Âu Châu khẳng định rằng, sự sống chung của các cộng đồng tôn giáo là một dấu chỉ của đa nguyên và sự hiện hữu của một môi trường thuận tiện cho sự phát triển dân chủ và nhân quyền. Nghị viện Âu Châu than phiền rằng, tại Cận và Trung Đông, chính quyền của một số quốc gia Hồi giáo đã không luôn luôn đưa ra những tín hiệu tốt đối với các cộng đồng tôn giáo khác. Được nghị viên Lucia Volonté thuộc Đảng Dân Chủ Kitô Giáo Ý đệ trình, bản báo cáo ghi nhận rằng bất khoan nhượng và bạo động chống các tín hữu Kitô đang gia tăng một cách dã man, và 75% các nạn nhân của bạo động tôn giáo trên thế giới là tín hữu Kitô. Theo một bản báo cáo khác do Tổ chức Tin lành Thế giới có tên là Những Cánh Cửa Mở Ra, đệ trình lên Nghị viện Âu Châu hôm thứ Ba vừa qua, thì trong năm 2010, Bắc Hàn đứng đầu danh sách các nước bắt hại các tín hữu Kitô. Kế đó là Afghanistan, Ả Rập Saudi và Iran, là nơi mà bản báo cáo nói rằng đã có trên 100 tín hữu Kitô bị bắt giữ hồi tháng trước. Được nhóm họp 3 tháng một lần, Nghị viện Âu Châu mạnh mẽ lên án cuộc sát hại các tín hữu Kitô tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria ở Baghdad ngày 31 tháng 10, và cuộc đánh bom tự vẫn tại nhà thờ chính thống Copta ở Alexandria, Ai Cập ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Nghị viện Âu Châu không ngừng yêu cầu Iraq và Ai Cập truy tố những kẻ gây ra những vụ thảm sát mới trên. Nghị viện Âu Châu cũng đòi hỏi Thổ Nhĩ Kỳ phải làm sáng tỏ những hoàn cảnh, làm gián đoạn việc cử hành thánh lễ Giáng sinh tại các làng Rizo Kapaso và Eya Triada ở miền bắc đảo Cyprus. Tin Jerusalem. Liên minh Ả Rập tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn để thảo luận về Jerusalem và chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo. Theo dự trù, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Doha, thủ đô Qatar, trong hai ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 2 sắp tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Fuad Thuan, thượng phụ Công giáo Jerusalem thuộc nghi lễ Latin nói rằng, sở dĩ có cuộc gặp gỡ là vì làn sóng khủng bố và việc thế giới lên án các cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Baghdad, Iraq và Alexandria, Ai Cập. Là người sẽ tham dự cuộc gặp gỡ, Đức thượng phụ Thuan nói rằng các cuộc tàn sát các tín hữu Kitô đã đánh thức lương tâm của các nhà lãnh đạo Hồi giáo về những nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức thượng phụ Jerusalem cho rằng kể từ sau cuộc thảm sát tại Alexandria, các chính trị gia, các nhà lãnh đạo Ả Rập, người Hồi giáo và các tín hữu Kitô đã ý thức nhiều hơn rằng chủ nghĩa cuồng tín mù quáng không mang lại lợi ích cho bất cứ ai. Đức thượng phụ Thuan nhấn mạnh rằng đây là lý do Liên minh Ả Rập tổ chức cuộc gặp gỡ tại Qatar. Trong những phản ứng tích cực của thế giới Hồi giáo sau các vụ tấn công nói trên, Đức thượng phụ Jerusalem ghi nhận sự kiện, nhiều nhà trí thức đã lên tiếng trên báo chí để kêu gọi đề cao cảnh giác trước những nguy cơ của chủ nghĩa cuồng tín, cũng như việc nhiều người Hồi giáo đến bệnh viện để hiến máu cho các tín hữu Kitô sau vụ tấn công tại Alexandria. Theo Đức Thượng Phụ, trong những biến cố bi thảm, các tín đồ ý thức hơn về tình nhân đạo. Ngài nói, đây là điều thúc đẩy chúng ta phải cùng nhau xây dựng một thế giới hòa hợp và khoan nhượng. Tin Roma, báo người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, kêu gọi đừng để tái diễn cuộc tàn sát người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Trong số ra ngày 28 tháng Giêng vừa qua, nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến, báo người quan sát Roma viết ở trang đầu của tờ báo như sau. Một con đường không nên lặp lại. Bài báo tường thuật buổi lễ tưởng niệm được cử hành hôm 27 tháng Giêng vừa qua tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau, Ba Lan. Hiện diện trong buổi lễ tưởng niệm có Tổng thống Ba Lan, ông Bronislaw Jomorowski, và Tổng thống Đức, ông Christian Wolff. Báo người quan sát Roma nhấn mạnh, cả hai vị Tổng thống đều cảnh cáo rằng những điều gây tởm làm phát sinh cuộc sát tế vẫn còn là một nguy hiểm hàng ngày trong thế giới ngày nay. Tổng thống Đức tuyên bố rằng, sau đệ nhị thế chiến, không có ngày nào mà không có chiến tranh trong thế giới. Ông nói, ngày nào chúng ta cũng thấy xảy ra những vụ thảm sát, giết người hàng loạt, dựa trên lý do chủng tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ. Báo người quan sát Roma nhắc lại rằng, trong sứ điệp, trong ngày tưởng niệm này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã muốn vinh danh một cách đặc biệt các phụ nữ nạn nhân của cuộc sát tế. Cuối cùng, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh trích dẫn bài diễn văn của Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, tại buổi lễ cử hành ở Roma hôm thứ Năm vừa qua. Tổng thống Ý đã ám chỉ đến trách nhiệm của nước Ý trong cuộc sát tế người Do Thái, bởi vì chính phủ phát xít đã ra lệnh trục xuất người Do Thái và cộng đồng của họ ra khỏi nước Ý. Ông kêu gọi đề cao cảnh giác và phản ứng một cách mau lẹ đối với mầm mống kỳ thị chủng tộc mù quáng, dù nó xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào. Tin Mexico. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico đã chủ sự thánh lễ an táng vị giám mục đã từng tranh đấu cho quyền của người thổ dân tại nước này. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Mexico đã chủ sự thánh lễ an táng cho Đức cha Samuel Ruiz Garcia tại nhà thờ chính tòa San Cristobal de las Casas. Đức cha Garcia, cựu tổng giám mục San Cristobal de las Casas, qua đời hôm 24 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Ngài đã từng được mệnh danh là vị giám mục của người thổ dân tại bang Chiapas. Người thổ dân gọi Ngài một cách thân thương là Tatic, nghĩa là cha, vì Ngài đã tranh đấu không biết mỏi mệt cho quyền của họ. Nhắc lại 40 năm tranh đấu cho nhân quyền của Đức cha Garcia, Đức cha Felipe Arismendi Esquivel, đương kim tổng giám mục San Cristobal, viết rằng, vị giám mục này sẽ tiếp tục phục vụ người thổ dân và người nghèo, mọi nơi và mọi lúc. Năm 1978, Đức cha Garcia đã được trao tặng giải thưởng UNESCO và 15 năm sau được đề cử lãnh giải Nobel Hòa bình. Đức cha đã cho thành lập một mạng lưới gồm 7.800 giáo lý viên người thổ dân và 2.600 cộng đồng cơ bản, nhờ đó giúp cho người thổ dân Chiapas tự tổ chức để bảo vệ quyền lợi của họ. Tổng thống Mexico, ông Felipe Calderón, nhấn mạnh rằng, cái chết của Đức cha Garcia là một mất mát cho toàn Mexico, một đất nước mà Đức cha luôn nỗ lực làm cho công bình, liên đới và không có kỳ thị. Tin Nairobi, Kenya. Một hội nghị quốc tế kêu gọi đẩy mạnh nền kinh tế hiệp thông để giúp phát triển Phi Châu. Một hội nghị quốc tế với chủ đề Kinh tế hiệp thông, một mô thức mới cho sự phát triển Phi Châu, đã được tổ chức tại Nairobi, Kenya, từ ngày 26 đến 28 tháng Giêng vừa qua. Hội nghị do Ủy ban Quốc tế về Kinh tế Hiệp thông của phong trào Focolare và Đại học Công giáo Đông Phi đồng tổ chức. Ủy ban Kinh tế Hiệp thông của phong trào Focolare quy tụ các nhà nghiên cứu, doanh gia và các nhân viên xã hội từ Hoa Kỳ, Phi Luật Tân và nhiều nước khác tại Âu Châu. Hội nghị nói trên đã quy tụ đại diện chính quyền và tôn giáo cũng như các nhà doanh nghiệp, các giám đốc ngân hàng và thành viên của nhiều tổ chức đang tham gia vào các dự án phát triển tại Phi Châu, cũng như các đại diện của các tổ chức không chính phủ tại địa phương và các sinh viên đến từ nhiều nước Phi Châu. Ban tổ chức hội nghị nói rằng nếu Phi Châu cần có một nền văn hóa kinh doanh và phát triển kinh tế, thì lục địa này cũng đang tìm kiếm một mô thức kinh tế và kinh doanh không tàn phá cộng đồng, và sự hiệp thông vốn là những giá trị văn hóa lớn của lục địa này. Về phần mình, cha John Maviri, Viện trưởng Viện Đại học Công giáo Đông Phi nói rằng, nền kinh tế hiệp thông mang lại một niềm hy vọng lớn lao cho Phi Châu. Cha cho biết, hiện đại học này đang soạn thảo chương trình giúp đào sâu nền kinh tế này. Được biết, dự án kinh tế hiệp thông đã được bà Chiara Lubich, sáng lập viên phong trào Focolare đề ra tại Brazil ngày 29 tháng 5 năm 1999. Từ ngày 25 đến 29 tháng 5 tới đây, Brazil sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập dự án để lượng giá tình hình và đề ra những sáng kiến mới cho dự án. Tin Pakistan. Để được an toàn, một số tín hữu Kitô Pakistan đã cải đạo sang Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWN, vì sợ hãi và muốn có cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn, mỗi tuần có ít nhất 20 tín hữu Kitô Pakistan trở lại Hồi giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Salman Taseer, đã bị bắn hạ chỉ vì kêu gọi sửa đổi luật chống phạm thượng. Ngoài ra mới đây, hàng chục ngàn người đã tuần hành trong các ngã đường tại Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, và hô to những khẩu hiệu như các tín hữu Kitô và bạn hữu của họ phải chết. Ông Peter Jacob, thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan, nói rằng dân chúng không còn tin tưởng nơi cảnh sát và hệ thống tư pháp nữa. Chưa bao giờ dân chúng sợ hãi như ngày nay. Ông Nadim Anthony, thành viên của Ủy ban Nhân quyền Pakistan, cũng nói rằng ngày nay không ai cảm thấy an toàn tại nước này. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas, Venezuela kêu gọi người dân nước này hãy noi gương can đảm của các tín hữu Kitô bị bắt hại. Trong thánh lễ được cử hành tại tu viện Saint Chapelle hôm 23 tháng Giêng vừa qua, nhân tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo, Đức Hồng Y George Urosa Savino, Tổng Giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, đã khuyến khích người Công giáo hãy noi gương can đảm của các tín hữu Kitô bị bắt hại và đương đầu với chủ nghĩa tục hóa đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống công cộng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas nhắc đến cuộc tứ đạo của các cộng đồng Kitô thiểu số tại các nước Hồi giáo và Ấn Độ. Đức Hồng Y nói rằng, cuộc sát hại các tín hữu Kitô Copt tại Alexandria, Ai Cập, hôm 31 tháng 12 vừa qua cho thấy chủ nghĩa cực đoan và sự bất khoan nhượng của những tổ chức cực đoan ngày càng gia tăng. Đức Hồng Y Savino cũng ghi nhận rằng, ngay tại các nước Tây Phương, các tín hữu Kitô cũng bị chủ nghĩa tục hóa bắt hại. Chủ nghĩa này tìm cách loại trừ mọi tôn giáo, tấn công giáo hội và làm cho giáo hội phải im tiếng, bởi vì giáo hội bảo vệ hôn nhân và sự sống con người trong mọi giai đoạn. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Caracas cũng nhắc lại rằng, gia đình và quyền sống cùng với những giá trị Kitô là những luật được ghi khắc trong trái tim con người xuyên qua luật tự nhiên. Tin Đà Nẵng. Hai người giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu đã được trả tự do sau một phiên phúc thẩm. Hãng thông tấn Pháp AFP trích thuật các nguồn tin từ tòa án ở Việt Nam đưa tin rằng hai người giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu Đà Nẵng bị kết án và giam tù vào tháng 10 vừa qua, và một số dân biểu Mỹ nói có bị tra tấn, đã được trả tự do sau một phiên phúc thẩm. Được biết, hai người giáo dân này là ông Nguyễn Hữu Minh và bà Phan Thị Nhẫn đã bị kết án 12 tháng rưỡi tù. Một số khác bị án treo. Cả hai người đã được trả tự do và theo lời một thẩm phán tại tòa án, được hãng thông tấn AFP trích dẫn. Họ hưởng sự khoan hồng của nhà nước vì đã nhìn nhận hành vi sai trái của mình và đã hối cải. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto và người Do Thái do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, được Liên Hiệp Quốc thiết lập năm 2005, mỗi năm, ngày tưởng niệm cuộc sát tế người Do Thái, được gọi là Shoah, thường được cử hành vào những ngày cuối tháng Giêng. Năm nay, ngày này đã được cử hành tại trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, Ba Lan, hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Vatican đã ghi lại những phát biểu của Đức Thánh Cha Benedicto về thảm kịch đã ghi dấu lịch sử trong thế kỷ 20 vừa qua. Trước hết, trong chuyến viếng thăm trại tập trung Auschwitz ngày 26 tháng 5 năm 2006, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn thinh lặng hơn là đọc diễn văn tại nơi này. Ngài nói, lên tiếng tại nơi đầy khủng khiếp và tội ác chồng chất chống lại Thiên Chúa và con người, nơi chưa từng có trong lịch sử nhân loại này, là điều hầu như không thể làm được. Đây là điều đặc biệt khó khăn và uất nghẹn đối với một tín hữu Kitô, nhất là đối với một vị giáo hoàng đến từ nước Đức. Trong một nơi như thế này, không có đủ lời nói để lên tiếng. Thật ra, chỉ có thể có một sự thinh lặng kinh hoàng, một sự thinh lặng vốn là tiếng kêu trong tâm hồn vang lên tới Thiên Chúa. Lạy Chúa, sao Ngài đã thinh lặng? Tại sao Ngài để cho điều đó xảy ra? Trong bài diễn văn, Đức Benedicto đã nhắc lại chuyến viếng thăm tại đây của vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Paolo Đệ Nhị. Ngài nói rằng, cũng như Đức Gioan Paolo Đệ Nhị đã đến đây với tư cách là một con người của nước Ba Lan, thì Ngài cũng đến đây với tư cách là một con người của nước Đức, một dân tộc, trong đó có một nhóm người tàn ác đã lên nắm quyền bằng một số lời hứa hẹn dối trá, và sau đó sử dụng cả dân tộc như dụng cụ để thỏa mãn sự khao khát hủy hoại và thống trị của họ. Trước đó, năm 1979, lúc còn làm tổng giám mục Munich Freising, Đức Benedicto cũng đã tháp tùng Đức Gioan Paolo Đệ Nhị và nhiều vị giám mục khác đến Auschwitz. Năm 1980, Ngài cũng đã cùng với một phái đoàn giám mục Đức trở lại đây một lần nữa. Ngày 28 tháng Giêng năm 2009, trong buổi tiếp kiến chung nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế, Đức Thánh Cha nhắc lại các cuộc chiến viếng thăm của Ngài tại Auschwitz. Ngài cầu mong cho việc tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế thúc đẩy nhân loại suy tư về sức mạnh không thể tiên liệu được của sự dữ khi nó xâm chiếm tâm hồn con người. Ngài nhấn mạnh, việc tưởng niệm cuộc sát tế dạy cho các thế hệ cũ và mới biết rằng chỉ có con đường lắng nghe, đối thoại, yêu thương và tha thứ, vốn là một con đường khó khăn, mới có thể dẫn đưa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo thế giới tiến tới mục tiêu được mong mỏi là tình huynh đệ và hòa bình trong sự thật. Ngày 9 tháng 11 năm 2008, khi kỷ niệm 70 năm, đêm Thủy Tinh, tức đêm Đức Quốc xã mở chiến dịch bài người Do Thái bằng cách đập phá các cửa tiệm, văn phòng, nhà ở và hội đường của người Do Thái, Đức Thánh Cha đã kêu gọi người Công giáo hãy tỏ tình liên đới sâu xa với thế giới Do Thái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải giáo dục giới trẻ về sự tôn trọng đối với người khác. ngày 17 tháng Giêng năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến thăm hội đường Do Thái ở Roma. Với tất cả cay đắng, Ngài nhìn nhận rằng nhiều người Công giáo vẫn tỏ ra dửng dưng trước thảm kịch của cuộc sát tế người Do Thái. Ngài nhắc lại rằng, kể từ khi Công đồng Vatican Đệ Nhị công bố tuyên ngôn Nostra Aetate về mối quan hệ với người Do Thái, thì con đường thân hữu giữa Công giáo và Do Thái là con đường không thể đảo ngược được nữa. Ngài nhắc lại lời cầu nguyện đau buồn của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại bức tường than khóc ở Jerusalem ngày 26 tháng 3 năm 2000 như sau. Lạy Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã chọn Abraham và hậu duệ của ông để nhân danh Chúa được mang đến các dân tộc. Chúng con lấy làm đau buồn sâu xa vì cách cư xử của những ai trong dòng lịch sử đã làm cho con cái Chúa đau khổ. Kêu cầu Chúa tha thứ, chúng con cũng muốn dấn thân sống một tình huynh đệ đích thực với dân của giao ước. Trong cuốn sách Ánh sáng thế gian vừa mới được phát hành hồi cuối năm vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mối quan hệ giữa Do Thái và Công giáo. Ngài nói đến việc huấn luyện thần học của Ngài và mối liên hệ bất khả phân ly giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ngài cho biết, Ngài là người dân Đức rất xúc động trước những gì đã xảy ra dưới thời Đệ Tam Đế Chế. Lúc đó, Ngài thấy phải nhìn dân tộc Israel vừa với khiêm tốn và xấu hổ, vừa với tình yêu thương. Và điều này đã ảnh hưởng sâu xa đến suy tư thần học của Ngài. Cũng trong cuốn sách nói trên, Ngài nhìn nhận rằng, người Do Thái không thích nghe kiểu nói, người anh cả, mà Đức Gioan 23 đã từng sử dụng. Trong truyền thống Do Thái, người anh cả, tức Esau, cũng là người anh bị của trách. Tuy nhiên, theo Đức Benedicto, người ta vẫn có thể sử dụng kiểu nói này bởi vì nó nói lên một điều quan trọng. Nhưng đúng hơn, phải nói rằng người Do Thái cũng là cha trong đức tin của chúng ta. Kiểu nói này có lẽ làm nổi bật hơn mối quan hệ của chúng ta với người Do Thái.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí đón Tết dân tộc Việt Nam, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình sau đây của Đức Giám mục Bùi Tuần. Ngài đã muốn chia sẻ với chúng ta về đề tài đầu xuân, chia sẻ về tình hình diễn biến phức tạp. Ngài đã viết như sau: phức tạp, đó là những chữ, những lời được đọc và được nghe nhiều trong mấy tháng qua. Tình hình phức tạp, diễn biến phức tạp. Thực tế đã qua đúng là như vậy. Thực tế đang tới chắc cũng là thế. Tính cách phức tạp và mức độ phức tạp có thể rất khó lường. Mọi phức tạp đều ảnh hưởng đến đời sống đạo. Nhân dịp đầu xuân, tôi xin chia sẻ vài nhận xét khiêm tốn của tôi. Thứ nhất, cảnh lẫn lộn tốt xấu. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh cánh đồng có lúa tốt, nhưng cũng có cỏ lùn chen vào. Lúa tốt do chủ trồng, cỏ lùn do kẻ xấu gieo. Cả lúa, cả cỏ cùng mọc xanh tươi. Đến mùa gặt, chủ mới phân loại. Lúa thì được giữ trong kho, cỏ thì đem đốt đi. Những lời Chúa phán trên đây cho chúng ta thấy tính cách phức tạp của cuộc đời. Sống ở đâu cũng là sống trong một xã hội, sống với những cơ cấu và sống chung cùng những người khác. Đó là một thứ cánh đồng. Cỏ lùn mà Chúa nói là những người xấu, việc xấu. Chúng phát sinh và phát triển. cảnh lẫn lộn đó cũng thấy ngay cả trong hội thánh. Cảnh lẫn lộn đó càng ngày càng phức tạp hơn, khi việc xấu người xấu lại khéo đòi lốt việc tốt người tốt. Thời Chúa Giêsu, người khuyên dân chúng đừng theo loại xấu đó, nhưng phức tạp càng thêm phức tạp, khi những người đạo đức giả đó trở thành một giai cấp quyền lực trong đạo. Chính họ đã bày mưu giết Chúa Giêsu. Tất nhiên, chương trình cứu độ của Chúa không chấm dứt ở đó. Tôi có cảm tưởng là cuộc phấn đấu giữa thiện và ác, trên thực tế, Hội Thánh nói chung và Hội Thánh Việt Nam nói riêng, cũng đang diễn biến phức tạp. Chắc chắn sau cùng Chúa sẽ thắng. Nhưng trong hành trình đi tới chiến thắng cuối cùng, các môn đệ Chúa phải triệt để trung thành với Chúa. Tuy nhiên, trên thực tế, ai trong chúng ta dám nói là mình không bao giờ phạm tội? Thành ra, chính chúng ta gọi là tốt mà cũng không luôn tốt, tốt xấu lẫn lộn ngay trong chính mình ta. Bao lần mạnh đâu theo đó một cách tùy tiện. Tình hình mất ý thức về tội đang phát triển một cách đáng ngại. Hiện tượng không biết và không cần phân biệt đúng sai cũng đang phổ biến mạnh. Điểm thứ hai, cảnh không thi hành ý Chúa. Từ ít năm nay, nhất là trong năm thánh vừa qua, một phong trào được nở rộ, đó là phong trào học hỏi về đạo. Phải nói ngay là những phong trào đó bề ngoài coi như đạo đức, nhưng chất lượng không phải đâu cũng hoàn toàn mang tinh mật. Nguyên nhân hoặc ở nội dung thiếu vắng lời Chúa, hoặc ở người dạy trống vắng đời sống nội tâm, hoặc ở người học hời hợt, không chú ý học để hành. Trong phúc âm, Chúa Giêsu phân loại và đánh giá người ta một cách đơn giản. Một loại là những người nghe lời Chúa mà không thực hành, một loại là những người nghe lời Chúa mà thực hành. Những người không thực hành thì bị phạt, những người thực hành thì được thưởng. Xin đọc lại nguyên văn đoạn phúc âm đó như sau. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Thầy mà nói tiên tri, nhân danh Thầy mà trừ quỷ, nhân danh Thầy mà làm nhiều phép lạ đó sao? Bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, hãy xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví như người ngu xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 câu 21 đến 27. Những lời Chúa Giêsu phán trên đây làm tôi khiếp sợ. Nhân danh Chúa nói tiên tri, trừ quỷ và làm phép lạ. Những việc như thế thường được coi là những việc đạo đức do người đạo đức mới làm được. Thế mà Chúa Giêsu lại không nghĩ như vậy. Chúa Giêsu để ý đến ý hướng khi ta làm những việc lành. Chẳng hạn, tôi dâng thánh lễ đúng phụng vụ, thì việc đó luôn sinh hiệu quả tốt. Nhưng nếu tôi dâng thánh lễ với mục đích chỉ để làm kinh tế hay để khoe khoang và trong tình trạng mang tội trọng, thì tôi dâng lễ sai thánh ý Chúa, đáng bị Chúa phạt. Nghe lời Chúa, nhưng không thi hành lời Chúa, đang là một lối sống đạo khá bình thường. Một tình hình nữa đang diễn biến phức tạp, đó là càng ngày càng thêm kinh mới, càng ngày càng mọc lên những công trình xây cất mới, càng ngày càng thêm những tổ chức mới, tất cả đều nhân danh Chúa. nhưng nếu xét về sự thực thi 80 phút, thì xem ra xa lạ. Nếu thế thì lối sống đạo của chúng ta đang trở thành một thứ phức tạp, cực kỳ nguy hiểm. Ấy là chưa nói tới những việc gieo rắc hận thù, gian dối, phân hóa dưới nhãn hiệu nhân danh Chúa. Những phức tạp như thế xem ra đang được tự do phát triển một cách bình thường. Đó là một diễn biến phức tạp có khả năng đưa Hội Thánh Việt Nam rời xa Tin Mừng. Một diễn biến phức tạp khác rất nguy hiểm, đó là cảnh đi vào con đường thênh thang. Trong phúc âm Chúa Giêsu phán, hãy qua cửa hẹp mà vào thiên đàng, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó, còn cửa hẹp và đường hẹp thì đưa tới sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 7 câu 13 đến 14. Lời Chúa phán trên đây vốn được kính trọng, nhưng xem ra không luôn được thực hành nghiêm túc. Thậm chí, ngay cả việc nhắc đến lời đó cũng đã và đang bị hạn chế. Lý do sau cùng, chỉ vì người ta muốn được an tâm đi theo lối sống tự do hưởng thụ. Lối sống tự do hưởng thụ đang là một lời mời gọi của đà phát triển kinh tế và tự do. Tự do và hưởng thụ, nếu thực thi trong những ranh giới được phép, thì vẫn cần cảnh giác, kẻo dễ sa vào hư hỏng. Đạo đức phúc âm khuyên người môn đệ Chúa hãy tự hy sinh, tự từ bỏ cả nhiều cái được phép hưởng, vui sống khó nghèo để góp phần vào việc cứu rỗi các linh hồn và đổi mới Hội Thánh. Trên thực tế, tại Hội Thánh Việt Nam, nhiều người vốn coi trọng việc đi vào cửa hẹp, đi trên đường hẹp theo lời Chúa dạy. Họ sống từ bỏ mình một cách quảng đại âm thầm. Đang khi đó, không thiếu người lại đi vào cửa rộng, đường rộng. Phạm vi tự do càng ngày càng rộng thêm. Nhiều người tự cho phép mình được làm những gì mình thích. Ranh giới tự do cũng do họ tự đặt ra cho mình. Thậm chí, một số người có vẻ quả quyết họ và Chúa Thánh Thần là một trong một phương diện nào đó. Họ mở ra một chân trời quyền lực rộng lớn để tự quyết định. Những diễn biến phức tạp trên đây khiến chúng ta lo ngại. Nhưng bên cạnh đó, đang phát triển những diễn biến đáng mừng. Đó là những phong trào đạo đức trở về với Đức Kitô và thánh giá của người. Tôi tin mùa xuân thiêng liêng đang và sẽ đến với Hội Thánh chúng ta từ thánh giá của Đức Kitô. Chính sự từ bỏ quảng đại theo gương Chúa Kitô mới là yếu tố chính của tình yêu cứu độ. Vừa rồi là những tâm tình của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần chia sẻ đầu xuân về tình hình diễn biến phức tạp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu thiên tính của Đức Kitô và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo văn bản cổ xưa nhất của Kinh Thánh Tân Ước là chương 4 câu 4 tới câu 6 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Hai mấu điểm thần học này cũng được đề cập đến trong phúc âm Thánh Matthew. Biến cố báo tin cho Thánh Giuse như được phúc âm Matthew kể lại. Trong chương 1 câu 18 đến 25, có các câu vén mở cho thấy thiên tính của Đức Giêsu và chức làm mẹ của Đức Maria. Văn bản viết, sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse là con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Trước hết là khẳng định, thật thế người sẽ cứu dân người. Kiểu nói dân người là lối diễn tả rất mạnh mẽ. Kinh Thánh Tân Ước thừa tự kiểu nói này từ Kinh Thánh Cựu Ước, chỉ dùng kiểu nói này cho Gia-vê Thiên Chúa là đấng đã tuyển chọn Israel làm dân riêng của người. Giờ đây, với công trình của Đức Kitô, Thiên Chúa đã mua được một dân riêng mới, bao gồm cả những người ngoại giáo, tức những người không Do Thái. Trong chương 2 câu 14 thư gửi Tito, Thánh Phaolô khẳng định rằng, vì chúng ta, người đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Nếu trong giao ước thứ nhất, dân đã chỉ thuộc một mình Gia-vê, thì trong thời giao ước mới, nó đồng thời thuộc Thiên Chúa Cha và Chúa Kitô. Trong tương quan với dân riêng mới này đã được chiếm hữu bằng chính máu của mình, Đức Giê-xu sẽ nói với tông đồ Phê-rô, con là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Thế rồi sau khi phục sinh, Chúa sai các phụ nữ ra đi báo tin cho các anh em của người, là các môn đệ, đến Galilea để gặp người. Và trước khi về trời, người giao cho các môn đệ sứ mệnh loan báo tin mừng cho muôn dân, và hứa sẽ ở cùng các vị và giáo hội là dân riêng mới cho đến tận thế. Điểm thứ hai trong trình thuật cho thấy thiên tính của Đức Giê-xu là phần tiếp câu người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Đó là một lời gián tiếp tuyên xưng thiên tính của Đức Kitô. Đây là điều chúng ta sẽ gặp sau này trong chương 9 Phúc Âm Thánh Mát-thêu, thuật lại biến cố Chúa Giê-xu chữa lành người bại liệt và nói với anh ta, này con, can đảm lên, tội con đã được tha. Một vài kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng. Kể lại cùng biến cố ấy, Thánh sử Mác-cô xác định rõ hơn khi viết thêm trong chương 2 câu 7. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Khi hành động như vậy và bênh vực quyền tha tội của mình, Đức Giê-xu cho thấy rõ ràng thiên tính của người. Và các người Do Thái đã có lý khi nói với người, chúng tôi không ném đá ông vì một việc làm tốt lành, mà vì sự phạm thượng, và bởi vì ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Truyền thống Mát-thêu diễn tả thiên tính của Đức Giê-xu qua kiểu nói, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Gặp gỡ tư tưởng của Thánh Phaolô trong chương 2 câu 13 và 14 thư gửi cho Tito. Thánh nhân khẳng định rằng Đức Giê-xu Kitô là ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ đem ơn cứu độ đến cho mọi người và dạy con người từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngài Đức Kitô Giê-xu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Như thế cả hai truyền thống đều nhìn nhận Đức Giê-xu Kitô như là Thiên Chúa cứu thế, đấng cứu chuộc dân riêng của người khỏi tội lỗi. Điểm thứ ba trong trình thuật Phúc Âm Thánh Mát-thêu diễn tả thiên tính của Đức Giê-xu Kitô đó là tên gọi Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Theo giáo lý của Thánh Matthew, tên gọi cầu chúc này được hiểu trong nghĩa tràn đầy là ý nghĩa kết quả theo sau sự phục sinh. Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ và hứa với các ông: "Này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Vì thế người ta lý luận rằng Emmanuel không chỉ đơn sơ là một người, cho dù có quý báu tới đâu đi nữa. Điều này có thể áp dụng cho vua Ezekiah trong bối cảnh lời sấm trong chương 7 câu 4 sách ngôn sứ Isaiah. Trái lại, lần này chúng ta đang đứng trước việc lật ngược tình thế một cách rõ ràng. Emmanuel Kitô là Chúa phục sinh đã mặc khải thiên tính của người trong mầu nhiệm phục sinh. Như thế, đối với cả Thánh sử Matthew, không còn nghi ngờ gì nữa, con trẻ sẽ được sinh ra từ Đức Maria có bản tính tuyệt đối duy nhất, đó là một vị Thiên Chúa. Sau này, chính Chúa Giêsu sẽ nói cho mọi người biết điều ấy, trả lời cho người Pharisêu bắt bẻ các môn đệ bất lúa mà ăn trong ngày Sa-bát. Chúa Giêsu khẳng định ngày Sa-bát, các tư tế vi phạm luật Sa-bát trong đền thờ mà không mắc tội. Ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Con người là chủ ngày Sa-bát. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-mông. Mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-mông nữa. Phúc âm Thánh Gioan không có các trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu như hai phúc âm Matthew và Luca. Nhưng bài thánh ca Kitô học mở đầu phúc âm cho thấy sự hiện hữu từ đời đời của Đức Giêsu Kitô ngôi lời, biến cố nhập thể và công trình cứu chuộc. Bài thánh ca Kitô học khẳng định rằng ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời là sự sống, là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người, người ở giữa thế gian. Và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa, chính người đã tỏ ra cho chúng ta biết. Sau này trong các cuộc tranh luận với người Do Thái, chính Đức Giêsu sẽ liên tục xác nhận thiên tính của người một cách công khai và rõ ràng hơn trong các phúc âm khác rất nhiều, nhưng luôn quy hướng về Thiên Chúa Cha trong cương vị là Chúa Con. Kể lại tiệc cưới tại làng Cana, Thánh Gioan ghi nhận rõ ràng là trong tiệc cưới có thân mẫu của Đức Giêsu. Và chính nhờ sự can thiệp của mẹ mà Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu ngon hảo hạng để tỏ vinh quang của người và để các môn đệ tin vào người. Đức Maria cũng sẽ được nhắc đến trong trình thuật tử nạn khi mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết đau đớn hổ nhục của con Thiên Chúa. Và trước khi tắt thở, Chúa Giêsu đã chối mẹ cho Thánh Gioan, môn đệ yêu dấu, và giao Thánh Gioan cho mẹ. Trong cuộc đàm đạo với ông Nicodemo, Đức Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, những kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Trong chương 9 câu 19 đến 47, Thánh Gioan ghi lại diễn từ về công việc của Chúa Con và thái độ sống nòng cốt của Chúa Con là hoàn toàn làm theo ý Chúa Cha. và Đức Giêsu khẳng định rằng chính Thiên Chúa Cha đã sai người. Trong diễn văn về bánh hằng sống, Đức Giêsu cũng khẳng định rằng chính Thiên Chúa Cha của Ngài đã ban bánh từ trời cho cha ông người Do Thái xưa kia trong sa mạc để họ khỏi chết đói. Và ý muốn của Thiên Chúa Cha là mọi người tin vào Đức Giêsu ăn bánh trường sinh từ trời xuống là thịt và uống máu người để có được sự sống muôn đời. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Đức Giêsu cũng tự xưng mình là Đấng Hằng Hữu, tức là Thiên Chúa. Người là con Thiên Chúa và đến để giải phóng họ. Thiên Chúa Cha làm chứng cho người và tôn vinh người. Trong diễn văn về mục tử nhân lành, Đức Giêsu cũng tái khẳng định người là Đấng Cứu Thế và xác nhận thiên tính của người. Thiên tính của Đức Giêsu Kitô trong cương vị là con sẽ được Thánh Gioan tiếp tục nhấn mạnh trong diễn văn từ biệt, các chương từ 13 tới 17.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm hạnh phúc nơi đâu? Con đi tìm hạnh phúc chôn bệ dâu. Con đi tìm hạnh phúc nơi ai? Ôi ê chê buồn đau chốn thiên thai. Đường trần gian sóng gió ê chê, dập vùi con kiếp sống u mê. Và đời con lỡ bước lênh đênh vì tình con quên Chúa lỗi câu thề. Chúa ơi, đường trần gian đau thương nhiều oan trái. Chúa ở đâu khi con cầu khẩn Ngài? Đời khổ đau chất chứa đôi bờ vai. Chúa ơi, nguồn cậy trong bao la đời viễn xứ. Chúa gần con khi muôn người chối từ. Chúa mời con cả vui tình thiên thu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gõ Cửa Vườn Yêu của Tuổi Trẻ Online, bạn Hoàng Tân đã gửi gắm tâm sự của mình trong bài Anh Sợ Cái Tóc Bật Làm Mình Xa Cách Như Sao. Anh luôn tự an ủi khoảng cách em online chút xíu đó để hỏi anh một vài câu, vậy là đã quá đủ. Từ đó để anh biết em vẫn còn nhớ anh, dù trong thâm tâm anh biết mình còn nhiều hơn thế. Có rất nhiều điều chất chứa trong lòng anh. Anh chỉ chờ đến khi gặp em online để hỏi. Vậy mà, em thoát khỏi mạng nhanh quá. Anh không trách em vì biết em rất bận rộn, vì biết em phải bận tâm, lo nghĩ nhiều điều. Vì sao anh liên tục tăng ca? Có lẽ em không hiểu được. Anh cũng không bắt em phải hiểu, phải có thời gian suy nghĩ. Anh chỉ có duy nhất một thứ, thứ đó là sự lặng im để lắng nghe, để thấu hiểu em. Anh không muốn em phải bận tâm thêm bất cứ điều gì cả. Nhưng dần dần, anh thấy mình như đang trở lại như trước đây, ít nói, lủi thủi, trầm cảm, suy nghĩ nhiều. Anh không muốn mình như vậy, nhưng lại không thể khác được. Lúc buồn, anh cũng không muốn cho em biết. Anh tăng ca liên tục để có thêm tiền phụ các khoản chi cuối tháng sắp tới mà em đã kể hôm trước. Anh biết khoản tiền mẹ em gửi, cộng thêm đồng lương gia sư của em sẽ không đủ cho tất cả các khoản chi. Anh sợ cái hối hả tất bật của cuộc sống sẽ bào mòn con người, bào mòn tình yêu. anh sợ có một người có tài chính vững mạnh hơn anh, lo lắng cho em nhiều hơn anh, sẽ làm cho em xiêu lòng. Anh cũng sợ người đó sẽ đòi hỏi em phải đáp ứng lại nhiều hơn anh. Em còn quá nhỏ để thấy được những điều đó. Liệu em có ngã vào vòng tay của người ta hay không? Anh sợ người ta cướp mất em bằng những thực tế vật chất hơn là sợ chính bản thân mình không tin vào tình yêu của em. Chúng mình đều rất bận rộn, cuộc sống khô khan đến đáng sợ. Tình yêu dường như trở nên mong manh trước những yếu tố vật chất kia. Khoảng thời gian mình bên nhau ít hơn, em có vẻ kiệm lời hơn. Anh vẫn im lặng chấp nhận để em có thời gian và tâm trí lo cho công việc, cuộc sống. Nhưng em có cảm thấy mình đang dần xa cách không em? Quý vị và các bạn thân mến! Trong quá trình đô thị hóa, nhịp sống tất bật và thực dụng là một căn bệnh mẫu chủng tất yếu của đời sống đô thị. Con người luôn phải đối mặt với những bận rộn về nhiều mặt của cuộc sống. Nó là triệu chứng của thời đại mà hầu hết ai cũng phải trải qua, bất kể là già trẻ, lớn bé, người giàu cũng như người nghèo. Ai ai cũng cảm thấy bận rộn. Thời gian dường như không đủ cho mọi sinh hoạt thiết yếu của cuộc sống. Hai người yêu nhau nhưng không có thời gian dành cho nhau, không có thời gian để lắng nghe. Sự gặp gỡ vội vàng trên mạng đã khiến tình yêu vốn có thực của họ thành một tình yêu đang đi dần vào thế giới ảo. Chúng ta đang sống trong một xã hội năng động, đang dần được hiện đại hóa mà sự bận rộn là căn bệnh mãn tính của nó. Sự bận rộn, tất bật, không khoanh vùng địa lý mà nó có mặt bất cứ nơi nào có bóng dáng con người. Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả đó, lắm khi chúng ta chẳng biết mình đi về đâu. Chạy thật nhanh để rồi chẳng biết phải làm gì với cái đích mình vừa đạt tới. Đôi tình nhân trong câu chuyện trên đã hy sinh tiết kiệm từng giây phút bên nhau để làm việc, để kiếm tiền với mục đích vun trồng tình yêu hạnh phúc. Thế nhưng lúc kiếm được nhiều tiền lại là khi họ nhận ra mình đang dần xa cách. Cái nguy kịch nhất của con người thời nay là phải kiếm tiền bằng mọi giá. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những giá trị thuộc văn hóa, giáo dục, nhân bản. Chúng ta hối hả tất bật kiếm tiền để lo cho cuộc sống, lo cho tương lai, nhưng trớ trêu thay, đó chính là lúc chúng ta sẽ cảm thấy tình yêu của mình dành cho Chúa, dành cho nhau, đang bị bào mòn, đang bị hủy diệt dần. Con người tiếp cận và hiểu biết cuộc sống rất nhanh, nhưng lại thiếu hụt các giá trị đạo đức và nhân văn. Vì thế, sự khô khan đến đáng sợ của cuộc sống là kết quả của một đời sống quá bận rộn, tất bật, với những toan tính vật chất và không xây dựng trên nền tảng đạo đức của con người. Và khi Thiên Chúa đang bị loại trừ một cách công khai, khi môi trường xã hội là nơi tiêu diệt những giá trị của tin mừng, khi mọi giá trị luân lý bị phủ nhận để tôn vinh những giá trị ảo của thế gian, thì cuộc sống con người sẽ bị mất bình an, con người sẽ bị đánh mất chính mình, luôn bị mệt mỏi, trống rỗng vì những bận rộn, quá tải bởi những cuốn hút và đam mê của nó. Chỉ vì quá tham lam, muốn sở hữu, sở đắc quá nhiều giá trị vật chất mà chúng ta không còn thời gian dành cho Chúa và dành cho nhau. Vì thế, biết nói không với những hấp lực của lối sống thực dụng, không trở thành tín đồ của chủ nghĩa duy vật chất, mà trở thành người tín hữu của Chúa Kitô, hướng về Chúa và nhìn nhận Chúa mới là hạnh phúc, chính là con đường duy nhất đem lại giá trị sống và hạnh phúc đích thực cho mỗi con người. Lạy Chúa, chúng con bận rộn vào mọi thời khắc trong năm, nhưng chúng con lại càng tất bật cuốn cuồng khi năm hết, Tết đến, khi thời gian cuối cùng của một năm không còn nhiều nữa. Chúng con quả thật bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn do chính cuộc sống tiện nghi và hiện đại tạo ra. Xin cho chúng con luôn nhớ đến lời nhắc nhở của Kinh Thánh mà rằng, tất cả chỉ là phù vân, lợi lộc gì đâu khi con người chịu đựng bao gian nan vất vả dưới ánh mặt trời, để rồi lạc mất Thiên Chúa, đánh mất niềm bình an đích thực của cuộc đời. Lạy Chúa, như Thánh David xưa, con xin thưa cùng Chúa rằng, Ngài là Chúa con, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc. Amen.
Chúa ở đâu khi con cầu khẩn Ngài, đời khổ đau chất chứa đôi bờ vai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.